Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 4 tháng 3, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị câu chuyện huyền bí liên quan đến chiếc cầu thang mang tên Thánh cả Giuse, nơi nhà nguyện ở thành phố Santa Fe thuộc bang New Mexico bên Hoa Kỳ. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh ca và qua mục bạn đường Đức Giêsu, Đặng Thế Nhân sẽ nói với quý vị về đề tài không kết án. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm Santiago de Compostela ở miền Tây Bắc Tây Ban Nha vào ngày 6 tháng 11 nhân dịp năm Thánh Jacobe Tông Đồ tại đây. Hôm sau đó, Chúa Nhật mùng 7 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Barcelona để thánh hiến bàn thờ nhà thờ Thánh gia tại đây. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã loan báo như trên sáng hôm qua, mùng 3 tháng 3, và cho biết sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Santiago có một ý nghĩa lớn đối với Âu Châu trong tương quan với năm Thánh Jacobe hiện nay. Đền thánh này vốn là nơi hành hương nổi tiếng của Âu Châu từ thời Trung Cổ. Đức Tổng giám mục Julio Barrio đã lập lại lời mời Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến tại Vatican hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua. Đức Hồng y Luis Martinez Sistax, Tổng giám mục Barcelona, cũng đã mời Đức Thánh Cha trước đây và nay Ngài chính thức cho công bố cuộc viếng thăm của Ngài. Hai vị tổng giám mục liên hệ cũng mở cuộc họp báo về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và nhiệt liệt cảm ơn Ngài vì đã nhận lời mời của giáo hội địa phương. Việc Đức Thánh Cha đến thánh hiến bàn thờ của nhà thờ Thánh gia nổi tiếng cũng là một cử chỉ ca ngợi kiến trúc sư Antonio Gaudi đã xây cất thánh đường này và bắt đầu được mở án phong chân phước. Cử chỉ của Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh cuộc đối thoại giữa đức tin và nghệ thuật vốn là điều được Ngài đặc biệt đề cao. Vương cung Thánh đường Thánh gia được khởi công xây cất cách đây 128 năm, tức là năm 1882, và dự kiến sẽ được hoàn tất vào năm 2026. Kiến trúc sư Gaudi đã làm việc cho dự án này trong 40 năm trời. Ông sống rất nghèo và bị tử nạn năm 1926 vì bị xe điện đụng chết.
Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bày tỏ liên đới, cầu nguyện và trợ giúp các nạn nhân bị động đất tại Chile. Trong thư gửi đến Đức cha Alejandro Goic, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, Đức Hồng y Francis George, Tổng Giám mục Chicago, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cho biết các giám mục và các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ cầu nguyện và nỗ lực liên đới với giáo hội tại Chile, đồng thời cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đang cộng tác với các tổ chức Caritas Chile để tiến hành việc cứu trợ cho các nạn nhân. Mặt khác, tại Santiago de Chile, Đức Hồng y Francisco Javier Errázuriz, Tổng giám mục sở tại, đã mời gọi các tín hữu hàng ngày hiệp ý cầu nguyện vào lúc 7 giờ tối và quảng đại cộng tác với chiến dịch liên đới do Caritas Chile phát động để trợ giúp các nạn nhân động đất. Tại Italia, Hội đồng Giám mục đã quyết định dành ngân khoảng 1 triệu euro để góp phần cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân tại Chile. Số tiền này rút ra từ số tiền thuế gọi là 8/1000 do các tín hữu đóng góp cho giáo hội.
Roma, Hội đồng Giám mục Uganda kêu gọi trợ giúp tái thiết miền Bắc Uganda sau 20 năm nội chiến tại miền này. Đức cha Matthias Sesekamania, Giám mục giáo phận Lugasi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uganda, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây qua hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua. Đức cha Sesese Kamania cùng với các giám mục thuộc 18 giáo phận khác của Uganda đang có mặt tại Roma từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 3 để hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uganda cho biết miền Bắc nước này đã ra khỏi 20 năm nội chiến, nhưng hàng triệu người từ lâu phải sống trong các trại tị nạn. Nay cần phải giúp đỡ họ tái thiết nhà cửa và tái canh tác. Họ là những người dân rất nghèo, thiếu thốn mọi sự. Chúng tôi cũng cần cấp thiết tái thiết các trường học, vì giáo dục chính là chìa khóa của mọi sự phát triển. Giáo hội cũng giúp dân chúng đạt tới sự hòa giải hoàn toàn tại miền Bắc Uganda. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Sese Kamania cũng nói đến thách đố các giáo phái, có những phương tiện tài chính quan trọng và đang thu hút nhiều người trẻ, cũng như những người nghèo. Chúng tôi không biết từ đâu họ có nhiều tiền như vậy, nhưng chúng tôi cũng biết rằng phần lớn các giáo phái ở Uganda hiện nay đến từ Bắc Mỹ và Âu Châu.
Regensburg, thủ lãnh giáo hội chính thống tại Đức, Đức Tổng giám mục Augustinus, bênh vực giáo hội công giáo tại nước này, chống lại những lời cáo buộc bất công, và nói rằng việc lạm dụng tính dục trẻ em không phải chỉ là vấn đề của giáo hội công giáo. Tuyên bố hôm 2 tháng 3 với các ký giả tại thành phố Regensburg, Đức Tổng giám mục Augustinus nói, việc lạm dụng này là một vấn đề chung, một vấn đề của con người. Thật là điều bất công khi người ta chỉ chĩa mũi dùi vào giáo hội công giáo trong vấn đề này. Những kẻ nào cho rằng việc lạm dụng tính dục trẻ em là do luật độc thân giáo sĩ trong công giáo là kẻ gây bất công cho giáo hội công giáo. Vấn đề ở đây là làm sao để tránh được các vụ lạm dụng, bất kỳ nó xảy ra ở đâu. Đức cha Gerhard Ludwig Müller, giám mục giáo phận Regensburg cũng nói rằng, khi một cảnh sát viên ăn trộm, điều này không có nghĩa là tất cả ngành cảnh sát có lỗi. Kẻ lạm dụng tính dục trẻ em trong khuôn khổ giáo hội, họ hành động như vậy không phải nhân danh giáo hội, trái lại là đằng khác. Điều chắc chắn là khi một linh mục là người của Chúa mà lại sai lỗi trong vấn đề này và lạm dụng sự tín nhiệm của người khác là điều không thể chấp nhận được. 99,5% các linh mục không hề là người lạm dụng như vậy. Đức cha Müller nhắc lại con số đã được các nhà chức trách tư pháp của Đức công bố, đó là trong 15 năm qua có 200.000 vụ lạm dụng tính dục trẻ em ở Đức. Và con số các vụ lạm dụng do các nhân viên giáo hội rất nhỏ bé. Đức cha cũng nói rằng một hình thức lạm dụng tính dục trẻ em khác, đó là khi những người cha gia đình khá giả du lịch sang Thái Lan và thỏa mãn tính dục với các trẻ em tại đó, điều mà họ không dám làm tại Đức. Trong thời gian qua, người ta nói có 120 vụ lạm dụng tính dục tại các trường công giáo ở Đức xảy ra cách đây 30-40 năm.
Vatican, Đức Tổng giám mục Agostino Marchetto, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Người Di Dân và Lưu Động, tố giác nạn kỳ thị người du mục Sinti và Rome ở Âu Châu. Tuyên bố hôm 2 tháng 3 vừa qua tại Roma, nhân dịp khai mạc khóa họp của 20 vị đặc trách mục vụ người du mục ở Âu Châu, về chủ đề tình trạng và viễn tượng đối với việc mục vụ người du mục. Đức Tổng giám mục Marchetto nhận định rằng các sắc dân du mục thiểu số này rất thường phải chịu nạn bạo hành kỳ thị chủng tộc và bài người nước ngoài. Nhân quyền của người Sinti và Rome tiếp tục bị vi phạm vì nạn kỳ thị và loại trừ. Trong bối cảnh trên đây, Đức Tổng giám mục Marchetto coi công việc mục vụ cho những người du mục này là một công tác mà giáo hội không thể từ bỏ. Đức Tổng giám mục nhắc đến kết quả cuộc thăm dò nơi người du mục Rome. Một nửa số người được hỏi ý kiến đều xác quyết họ bị kỳ thị trong vòng 12 tháng qua. Theo Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, hiện nay có khoảng từ 9 đến 12 triệu người du mục Sinti và Rome tại Âu Châu, phần lớn sống tại Rumani, Hungary, Bulgaria và Tây Ban Nha.
Vatican, các vị đại diện Công giáo và Hồi giáo liên minh chống lại các cuộc tấn công tôn giáo qua các phương tiện truyền thông. Trên đây là nội dung tuyên ngôn chung sau khóa họp thường niên tại Cairo, Ai Cập, trong hai ngày 23 và 24 tháng 2 vừa qua, giữa Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn và Đại học Al-Azhar của Hồi giáo dưới quyền chủ tọa của hai vị đồng chủ tịch là Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent và Sheikh Mohammed Abd al-Aziz Vazin, chủ tịch Ủy ban Thường trực của Đại học này đặc trách đối thoại với các tôn giáo độc thần. Bản tuyên ngôn chung công bố hôm 2 tháng 3 tại Vatican khẳng định rằng cần phải chú ý nhiều hơn tới sự kiện, sự lèo lái tôn giáo hoặc tín ngưỡng về những mục tiêu chính trị hoặc các lợi lộc khác có thể dẫn đến bạo lực. Tuyên ngôn kêu gọi chấm dứt sự kỳ thị tôn giáo và để được coi là công chính, các đạo luật phải đảm bảo sự bình quyền cơ bản giữa mọi người, bất luận họ thuộc tôn giáo nào. Các đại diện Công giáo và Hồi giáo cũng khẳng định rằng, những bình luận bài tôn giáo được phổ biến qua các chương trình truyền thông có thể tạo nên căng thẳng và xúi dục bạo lực, vì thế cần phải loại bỏ những hành động như vậy. Cần phải chống lại những cuộc tấn công tôn giáo qua các phương tiện truyền thông, đặc biệt là truyền hình vệ tinh, xét vì những hậu quả nguy hại mà các chương trình truyền hình ấy có thể gây ra cho sự đoàn kết xã hội và hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo. Các thành viên Ủy ban Đối thoại Công giáo và Hồi giáo cũng kêu gọi các vị giảng thuyết, các giáo chức và những người soạn sách giáo khoa hãy tôn trọng các tôn giáo khác và đừng đưa ra tuyên ngôn hoặc tham chiếu các biến cố trực tiếp hay gián tiếp tạo nên thái độ bạo lực nơi tín đồ các tôn giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị vừa nghe một ban nhạc Ý trình tấu chào mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hôm qua trong Đại Thính Đường Phaolô VI. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau một tuần nghỉ tĩnh tâm, sáng thứ tư hôm qua, Đức Thánh Cha đã bắt đầu các cuộc gặp gỡ chung hàng tuần với tín hữu và du khách hành hương. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của một thần học gia và một vị thánh lớn khác thuộc thế kỷ 13. Đó là Thánh Bonaventura thành Bagnoregio, một con người tốt lành, dễ thương, đạo đức và thương xót, đầy các nhân đức, được Thiên Chúa và loài người yêu thương như một nhân viên tòa thánh thời đó đã ghi nhận. Duyệt qua tiểu sử của thánh nhân, Đức Thánh Cha nói:
Nato probabilmente nel 1217 e morto nel 1274, egli visse nel XIII secolo. Un'epoca in cui la fede cristiana, penetrata profondamente nella cultura e nella società dell'Europa.
Sinh ra chắc hẳn vào năm 1217 và qua đời năm 1274, thánh nhân sống hồi thế kỷ 13 là một thế kỷ trong đó đức tin Kitô đã ăn sâu vào nền văn hóa và xã hội Âu Châu và gợi hứng cho các tác phẩm bất tử trong lĩnh vực văn chương, nghệ thuật, triết lý và thần học. Và trong số những gương mặt Kitô lớn đã góp phần vào việc hài hòa giữa đức tin và văn hóa, có Thánh Bonaventura, một con người của hành động và chiêm niệm, có lòng đạo đức sâu xa và cẩn trọng trong việc cai quản. Tên thật của thánh nhân là Giovanni da Fidanza. Khi còn bé, bị đau nặng đến độ thân phụ là bác sĩ cũng không làm gì được, nhưng bà mẹ cầu khấn Thánh Francisco thành Assisi mới được tôn phong hiển thánh. Và chú bé Giovanni được lành bệnh. Gương mặt của Thánh Francisco khó khăn càng trở thành thân thiết hơn trong thời gian Giovanni theo học tại Paris, đến độ cậu đã say mê kiểu sống triệt để theo tinh thần phúc âm của Thánh Francisco và xin gia nhập dòng anh em hèn mọn. Nhiều năm sau đó, thánh nhân giải thích các lý do sự lựa chọn này. Đó là người thấy Chúa Kitô hoạt động nơi Thánh Francisco và các tu sĩ của dòng. Nó giống lịch sử của giáo hội, khởi đầu với một nhóm các bác thuyền trài đơn sơ, và sau đó trở thành phong phú với các vị tiến sĩ, nhiều người thông thái và các hiền nhân. Tôn giáo của Thánh Francisco đã không được thiết lập bởi con người, nhưng bởi Chúa Kitô. Vào khoảng năm 1243, Giovanni mặc áo dòng anh em hèn mọn và lấy tên là Bonaventura. Tiếp đến thầy Bonaventura theo học thần học tại Đại học Paris và lấy nhiều bằng như việc học thời đó đòi hỏi, đào sâu kinh thánh và môn thần học và đọc các tác phẩm của các thần học gia quan trọng nhất, cũng như tiếp xúc với các bậc thầy và sinh viên từ khắp Âu Châu quy tụ về Paris thời bây giờ. Hành trang trí thức này sẽ chín mùi và được biến đổi sử dụng trong các tác phẩm và các bài giảng sau này, khiến cho thánh nhân trở thành một trong các nhà thần học quan trọng nhất của lịch sử giáo hội.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cho biết đề tài mà Thánh Bonaventura chọn bảo vệ để lấy bằng dạy thần học thời đó là các câu hỏi liên quan tới việc hiểu biết Chúa Kitô. Nó chứng minh cho thấy vai trò trung tâm của Chúa Kitô trong cuộc sống và giáo huấn của Thánh Bonaventura. Toàn tư tưởng của người đều có chiều kích Kitô học. Thời đó, tại Paris, nảy sinh ra cuộc tranh luận giữa các tu sĩ hèn mọn của Thánh Francisco thành Assisi và các anh em thuyết giảng của Thánh Đa Minh liên quan tới quyền dạy tại các đại học và đặt nghi vấn đối với cả căn cước của đời Thánh Hiến nữa. Các thay đổi và canh tân được các tu sĩ khất thực đưa ra liên quan tới việc hiểu đời sống tu trì đã không được mọi người thấu hiểu. Thêm vào đó, có các yếu đuối nhân loại như sự ghen tức tị hiềm cũng khiến cho cả các tu sĩ đạo đức bị liên lụy. Thánh Bonaventura cũng bị chống đối khi bắt đầu dạy thần học tại ghế giảng sư của các tu sĩ Francisco. Để trả lời cho các tranh luận này, người viết tác phẩm tựa đề Sự toàn vẹn theo tinh thần tin mừng chứng minh cho thấy khi các tu sĩ khất thực, đặc biệt các tu sĩ hèn mọn Francisco thực thi các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời theo sát các lời khuyên phúc âm như thế nào. Ngoài các tình trạng lịch sử đó ra, giáo huấn của Thánh Bonaventura trong tác phẩm này và trong cuộc sống của người luôn luôn còn thời sự. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
La Chiesa è resa più luminosa e bella dalla fedeltà alla vocazione di quei suoi figli e di quelle sue figlie che non solo mettono in pratica i precetti evangelici.
Giáo hội trở thành sáng láng và xinh đẹp hơn bởi lòng trung thành với ơn gọi của các con cái nam nữ của mình, không ngừng thực thi các luật lệ tin mừng, mà nhờ ơn Thánh Chúa họ được mời gọi tuân giữ các lời khuyên, và như thế, với kiểu sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời, họ làm chứng rằng tin mừng là suối nguồn của niềm vui và sự hoàn thiện.
Cuộc xung đột nói trên dịu xuống trong một thời gian do sự can thiệp của Đức Giáo Hoàng Alessandro Đệ Tứ. Vào năm 1257, Bonaventura được thừa nhận là tiến sĩ và thầy dạy tại Đại học Paris. Nhưng thánh nhân phải từ bỏ chức vụ uy tín này vì được tổng tu nghị của dòng bầu làm bề trên tổng quyền. Thánh nhân đã chu toàn nhiệm vụ này trong 17 năm trời với sự khôn ngoan và lòng tận tụy. Người thăm viếng các tỉnh dòng, viết thư cho các tu sĩ và cứng rắn can thiệp để loại trừ các lạm dụng. Khi thánh nhân bắt đầu nhiệm vụ này, dòng đã phát triển rất mạnh với 30.000 tu sĩ sống rải rác khắp Tây Phương, và các tu sĩ cũng đi truyền giáo bên Bắc Phi, Trung Đông và cả tại Bắc Kinh nữa. Cần phải củng cố sự hiệp nhất giữa các tu sĩ của dòng vì cũng có nhiều kiểu giải thích sứ điệp có nguy cơ gây rạn nứt nội bộ. Để tránh nguy cơ này, Tổng Tu Nghị năm 1260 tại Narbonne chấp nhận văn bản đề nghị của Thánh Bonaventura thu thập tất cả các điều lệ hướng dẫn cuộc sống thường ngày của các tu sĩ hèn mọn. Thánh Bonaventura sốt sắng thu thập các tài liệu liên quan tới Thánh Francisco và lắng nghe các kỷ niệm của những người đã được trực tiếp quen biết Thánh Nhân. Và tài liệu trở thành cuốn tiểu sử của Thánh Francisco thành Assisi, được Tổng Tu Nghị năm 1263 tại Pisa coi là trung thực nhất và trở thành tiểu sử chính thức của Thánh Francisco. Theo tiểu sử đó, Thánh Francisco là Chúa Kitô khác, một người đã say mê tìm kiếm Chúa Kitô. Tình yêu thương thúc đẩy người hoàn toàn trở thành đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Thánh Bonaventura chỉ cho các tu sĩ lý tưởng sống đó. Nó cũng có giá trị đối với mọi tín hữu Kitô hôm qua, hôm nay và luôn mãi, và là chương trình sống mà Đức Gioan Phaolô II đã chỉ cho giáo hội trong ngàn năm thứ ba khi viết trong tông thư bước vào ngàn năm mới rằng: chính nơi Chúa Kitô cần hiểu biết, yêu mến, noi gương để sống nơi người cuộc sống của ba ngôi Thiên Chúa và cùng người biến đổi lịch sử cho tới ngày thành toàn trong thành Jerusalem Thiên Quốc.
năm 1273, Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 10 muốn tấn phong Thánh Bonaventura làm giám mục và chỉ định người làm hồng y và xin người chuẩn bị một biến cố rất quan trọng của giáo hội, đó là công đồng chung Lyon nhằm tái lập sự hiệp thông giữa giáo hội Latin và giáo hội Hy Lạp. Thánh nhân tận tụy chu toàn nhiệm vụ này nhưng đã không nhìn thấy công đồng kết thúc vì người qua đời trước đó. Chúng ta hãy đón nhận gia tài của vị thánh tiến sĩ giáo hội này là người nhắc cho chúng ta biết ý nghĩa cuộc sống của mình với các lời sau đây. Trên trái đất, chúng ta có thể chiêm ngưỡng sự mênh mông của Thiên Chúa qua lý luận và sự khâm phục. Trong quê hương Thiên Quốc, trái lại, qua sự nhìn ngắm khi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa và qua sự xuất thần, chúng ta sẽ bước vào niềm vui của Chúa. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trước khi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại câu chuyện huyền bí liên quan đến chiếc cầu thang mang tên Thánh Cả Giuse, nơi nhà nguyện ở thành phố Santa Fe thuộc bang New Mexico bên Hoa Kỳ.
Nơi một nhà nguyện tại thành phố Santa Fe thuộc bang New Mexico bên Hoa Kỳ, có một chiếc cầu thang thật đặc biệt với một nguồn gốc rất lạ thường đáng được nhắc đến trong khuôn khổ tháng 3 dân kính Thánh Cả Giuse. Cách đây gần 140 năm, vào năm 1872, Đức Giám mục giáo phận Santa Fe là Đức Cha Jean Baptiste Lamy, gốc Pháp, dự định xây cất một nhà nguyện dân kính Đức Bà Loreto Chapin với mục đích làm nơi thờ tự cho cộng đoàn gồm 4 nữ tu thành Loreto, City of Loreto. Các nữ tu vừa thành lập cộng đoàn ở đây, công việc xây cất được ủy thác cho một kiến trúc sư người Pháp là ông Pierre Mouly. Ông khởi công vào năm 1873 và hoàn thành 5 năm sau đó. Nhà nguyện dài 22,5 m, rộng 7,5 m. và cao 22,5 m. Khi nhà nguyện được hoàn thành, thì người ta mới thấy rằng có một thiếu sót thật trầm trọng. Nhà nguyện không có cầu thang đi lên gác dành cho ca đoàn. Nhiều nhà chuyên môn được mời đến để nghiên cứu xem phải giải quyết vấn đề như thế nào. Mọi người đều thấy rằng không còn chỗ để xây cầu thang, ngoại trừ việc xây một đường hầm hoặc là xây một cầu thang theo hình con ốc. Sau khi nghe tất cả các ý kiến này, các nữ tu cảm thấy vô cùng bối rối và lo âu, nhưng các chị đặt trọn lòng tin tưởng nơi sự trợ giúp đặc biệt của Thánh Cả Giuse, đấng mà các chị rất sùng kính. Các chị liền quyết định làm tuần cử nhật dâng kính Thánh Cả Giuse, van xin Ngài cầu bầu cùng Thiên Chúa quan phòng. Vào ngày cuối tuần của tuần Cửu Nhật, có một người khách lạ xuất hiện nơi cửa tu viện. Ông có mái tóc muối tiêu và mang theo con lừa, trên lưng chở vật dụng. Người khách lạ xin gặp mẹ bề trên, lúc ấy là chị nữ tu Madalena. Khi mẹ bề trên ra tiếp, thì người khách lạ cho biết ông sẵn sàng chấp nhận công tác xây chiếc cầu thang. Kể sao cho xiết nỗi vui mừng của mẹ bề trên và toàn thể cộng đoàn. Các chị thấy rõ lời cầu xin đã được Thiên Chúa lắng nghe. Thế là người thợ mộc bắt tay ngay vào việc. Các nữ tu thỉnh thoảng ghé qua chiêm ngắm công việc của ông. Để làm chiếc cầu thang, người thợ mộc chỉ dùng ba dụng cụ, cái cưa, thước đo, gốc và cái búa. Rồi thay vì dùng đinh, ông chỉ dùng các chốt bằng gỗ và ngâm các chốt này trong nước. Vỏn vẹn sau 3 tháng, chiếc cầu thang được hoàn thành. Khi công việc xong xuôi, mẹ bề trên Madalena chuẩn bị tiền để trả công cho người thợ mộc, nhưng ông biến mất không để lại dấu vết và tông tích. Khi các nữ tu dò hỏi các tiệm thủ công nghệ và tiệm bán đồ gỗ trong thành phố, thì không nơi nào đã bán bất cứ vật dụng gì cho người thợ mộc. Vả lại, loại gỗ được dùng để xây cầu thang cũng không tìm thấy trong vùng. Riêng về chiếc cầu thang thì thật là một lối kiến trúc diệu kỳ, độc nhất và khác thường, không được trông thấy ở bất cứ nơi đâu. Cầu thang bỗng trở thành đối tượng tò mò cho các cuộc viếng thăm hiếu kỳ. Ai ai cũng nức lời trầm trồ khen ngợi. Cầu thang gỗ có tất cả 33 bậc và xoay quanh trên 2 vòng xoắn đúng 360 độ. Cầu thang khởi đầu dưới hầm và lên đến tận gác dành cho ca đoàn. Chỉ có thế thôi. Cầu thang không được hỗ trợ đỡ nâng bởi bất cứ cột trụ nào khác, nghĩa là cầu thang tự đứng thẳng trên chính nó. Thêm vào đó, khi bước đi trên các bậc thang, người ta có cảm giác êm ái nhẹ nhàng, nhún nhảy, như đi trên các bậc thang được làm bằng chất nhựa mềm. Thật là điều lạ lùng và thật khác thường. Rất nhiều kiến trúc sư và các nhà xây cất đã đến tận nơi xem xét và chiêm ngắm chiếc cầu thang lạ lùng này. Điều kỳ diệu hơn nữa là đã trải qua hơn 135 năm, chiếc cầu thang được sử dụng lên xuống hàng ngày vậy, mà nó vẫn đứng vững nguyên vẹn, không bị sụp đổ. Loại gỗ được dùng làm cầu thang cũng không thể được xếp vào thứ gỗ nào, nó cũng không được tìm thấy nơi đâu trong toàn tiểu bang New Mexico của Hoa Kỳ, và cũng không rõ nó được đến từ vùng nào, miền nào trên trái đất này. Riêng về phía các nữ tu thành Loreto, các chị không dám quả quyết người thợ mộc khác lạ kia chính là thánh cả Giuse. Chỉ có điều chắc chắn là các chị xác tín rằng chiếc cầu thang đã được hoàn thành nhờ lời chuyển cầu của thánh cả Giuse, đấng mà các chị đặt trọn lòng tin tưởng phó thác và đã cùng nhau sốt sắng làm tuần Cửu Nhật dâng kính thánh cả Giuse. Chiếc cầu thang mang tên thánh cả Giuse kỳ lạ trên đây hàng năm thu hút khoảng hơn 250.000 du khách hiếu kỳ đến viếng thăm. Đọc kinh thân lại thánh cả Giuse, con thân lại thánh cả Giuse là bào chủ và cha kẻ đồng trinh, bởi thánh Giuse giữ lòng trinh khiết, nên đáng gìn giữ Chúa Kitô là chính sự vẹn sạch, và đức nữ đồng trinh Maria. Nhân vì Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ là hai của cầm châu báu Đức Chúa Cha, thì con này xin gìn giữ xác con khỏi mọi bận nhơ, trí khôn con thanh tịnh, lòng con vẹn sạch. Hầu con nên trung thành tinh khiết cùng với Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ cho đến muôn đời. Amen.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca An Bình Trong Chúa do Kim Cúc trình bày, trích từ đĩa compact Riêng Chúa và Con, gồm 10 ca khúc của Vương Huyền và Cao Quỳnh Thu.
Còn hơn con thấy mà lầm lạc lối đi. Chúa dẫn con đi tâm an bình thản, có Chúa bên con vững tin suốt đường. Con đi trong Chúa, một đời chẳng biết chỗ nào hiểm nguy. An bình là thế, vì Chúa dẫn đưa con. Cầu xin ơn Chúa soi soi đời con, tìm nguồn chân lý để con vui sống đẹp lòng Chúa luôn. Thà rằng con lặng thinh để Chúa nói thay con bao điều hay sự lành, còn hơn con nói điều phiền lòng bất ngôn. Chúa nói nơi con tin yêu nằm thẳm, Chúa nói trong con chẳng lo sai lầm. Hoan ca danh Chúa, mọi người sẽ biết Chúa muôn thiện chân. An bình là thế, vì Chúa nói trong con. Cầu xin ơn Chúa giúp con thành tâm, điều lành nhân đức để nhân danh Chúa thiên toàn thế nhân.
Quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu do Đặng Thế Nhân phụ trách, tuần này nói về đề tài Không kết án.
chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn trẻ thân mến, hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Lời Thánh Vịnh trên đây diễn tả niềm vui và bình an sâu thẳm nơi tâm hồn khi nhận được tình yêu thương tha thứ và hòa giải với Thiên Chúa. Người lỗi lầm nếu có bị lên án thì cũng là lẽ thường tình, nhưng đối với Thiên Chúa, lên án không phải là lựa chọn tốt nhất. Chuyện xảy ra vào một buổi sáng khi Đức Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, có một nhóm kinh sư và người Pharisêu dẫn đến một phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình. Theo luật thì người phụ nữ phải chịu ném đá, nhưng đây lại là cơ hội tốt để những kinh sư và người Pharisêu đặt Đức Giêsu vào tình huống khó xử. Họ hỏi: "Còn thầy, thầy nghĩ sao?" Một câu hỏi nhẹ nhàng và có vẻ tỏ lòng khiêm tốn, nhưng bên trong lại chứa đầy thâm ý với ý định tìm bằng chứng tố cáo người. Khung cảnh hội đường lúc ấy thật căng thẳng. Mọi người im lặng chờ đợi. Chị phụ nữ lo lắng và run sợ chờ đợi cái chết nhục nhã đang đến gần. Những kinh sư và người Pharisêu chờ đợi giây phút Đức Giêsu lỡ lời hay phải bẽ mặt trước toàn dân. Những người khác đang lăm lăm những viên đá trong tay, chờ đợi được thỏa cơn tức giận, hay là để hòa vào với đám đông, tự cho mình là công chính và có quyền kết án người khác. Trong cái im lặng chết người ấy, con người đang thách đố Thiên Chúa bằng chính tự do và lựa chọn của mình. Đức Giêsu, đấng ban tặng sự sống cho con người, giờ đây đứng trước chọn lựa, cứu sống hay lên án. Duy nhất một mình người là đấng công chính, có quyền lên án, giờ đây đứng trước nguy cơ bị chính con người tội lỗi lên án. Đức Giêsu cũng đang im lặng chờ đợi. Ngài chờ đợi và hy vọng con người biết nhìn ra yếu đuối của mình hơn là săm soi lỗi lầm của người khác. Im lặng và lấy ngón tay viết trên đất, Đức Giêsu vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự thức tỉnh của tâm hồn con người. Tin mừng nói rõ rằng, vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông không có tội, thì cứ lấy đá ném chị này trước đi." Đức Giêsu đã không đưa ra ý kiến về câu hỏi của họ. Ngài cũng chẳng kết luận về chị phụ nữ, nhưng nhắc nhở người ta về thân phận con người bất toàn của họ. Chẳng có ai muốn mình bị kết án, và cũng chẳng ai yêu thích kẻ kết án mình. Hơn nữa, thân phận con người bất toàn và yếu đuối, kết án và bị kết án nào có lợi gì? Có lẽ chỉ đào sâu thêm ngăn cách và thù hận. Về khía cạnh luân lý, chẳng ai có thể kết án người khác ở vị thế của người công chính. Thế nên Đức Giêsu hiểu, thông cảm và muốn hòa giải tất cả mọi người, hòa giải họ với Thiên Chúa và với đồng loại. Nghe Đức Giêsu nói vậy, họ lần lượt bỏ đi, cũng trong thinh lặng. Từng bàn tay buông rơi viên đá xuống đất, họ cũng để cho lòng mình nhẹ vơi những giận ghét và phẫn nộ. Nhẹ nhàng hơn để thấy rõ bản thân mình, soi vào tấm gương của Đức Giêsu để biết mình nhiều hơn. Họ rút lui trong thinh lặng, không phải cái thinh lặng căng thẳng và chết người như cách đây ít lâu, nhưng là thinh lặng của tâm hồn, của con tim hối cải. Rút lui khỏi việc lên án chị phụ nữ, họ đã tiến một bước trong việc biết mình và hoán cải cõi lòng. Đám đông bỏ đi hết, Đức Giêsu nói với chị phụ nữ: "Không ai kết án chị sao?" Chị đáp: "Thưa Ngài, không có ai cả." Đức Giêsu nói: "Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu. Chị về đi, từ nay đừng phạm tội nữa." Chắc chắn chị phụ nữ đầy tràn niềm vui và hạnh phúc. Vui vì không bị kết án, vui vì chị dường như vừa trở về từ cõi chết. Hơn thế nữa, chị hạnh phúc vì được tha thứ, được giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Chị đã trải nghiệm sự việc từ đầu và hiểu rằng hôm nay chị gặp được một vị ngôn sứ, một người không giống ai trong số các kinh sư, những người Pha-ri-sêu và đám đông kia. Chị đã gặp đấng cứu thế. Đức Giê-xu từ việc là trung tâm của âm mưu lên án trở thành nguồn của hòa giải và bình an. Đức Giê-xu đã không phá bỏ luật Mô-xê nhưng kiện toàn luật ấy trong tình yêu và tha thứ. Các bạn thân mến, đến với Đức Giê-xu, chúng ta cũng thử đặt mình vào vị trí của một người chứng kiến sự việc, một người trong đám đông ấy, để nhìn ngắm dung mạo của từng người. Qua họ, ta cũng có cơ may nhìn ra dung mạo của mình để được chính Đức Giê-xu thánh hóa và làm cho dung mạo ấy trở nên giống Ngài hơn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm Santiago de Compostela và Barcelona bên Tây Ban Nha vào ngày 6 và 7 tháng 11 năm nay. Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bày tỏ liên đới, cầu nguyện và trợ giúp các nạn nhân bị động đất tại Chile. Roma, Hội đồng Giám mục Uganda kêu gọi trợ giúp tái thiết miền Bắc Uganda sau 20 năm nội chiến tại miền này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.